đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 92 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Ở trong văn kinh chúng ta thấy Đức Phật dạy như thế này: tâm ý bị buộc ràng, không một chút buông xả, đến khi nghiệp lực tới, thân tâm đều đau sợ, phải buông bỏ mà đi, chẳng đem theo được gì, chỉ có nghiệp theo mình. Qua đoạn văn kinh này, chúng ta thấy rằng Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Ngài dạy rằng nếu trong cuộc sống này chúng ta vẫn cứ đam mê đắm chấp vào tiền tài của cải, nhà cửa, ruộng nương, vân vân, khiến cho tâm ý của chúng ta bị vướng mắc, buộc ràng đấy, tức là bị vướng mắc, bị kẹt ở trong tiền tài, danh vọng, của cải, vân vân đấy, cho nên không buông xả được. Thì những hạng người này, tới khi nghiệp lực tới, tức là mệnh hết ấy, và nghiệp tới đó. Ở đây là chỉ đây, chúng ta tới khi sắp chết đó. Nói nôm na cho chúng ta dễ hiểu, đó là tới khi sắp chết, tức là khi nghiệp lực tới, phúc hết đó, nghiệp tới, chỉ cho lúc chúng ta đau đớn rên la thảm thiết ở trên giường bệnh, đấy gọi là lúc đó đối trước cái chết ngàn cân treo sợi tóc, lúc đó gọi là nghiệp lực tới. Thân thể thì đau đớn, tứ chi thì rã rời, động vào đâu cũng đau. Động vào đâu cũng mỏi, cũng buốt, cũng buồn bã, khó chịu. Cái này chúng ta cứ hỏi những người mà họ chết lâm sàng, họ ốm đau, bệnh tật nặng, họ chết lâm sàng, họ kể cho chúng ta nghe. Đau đớn là vô cùng các quý vị. Thân thể thì đau đớn là vô cùng. Chở mình một chút nhẹ thôi cũng đau. Người ta chỉ cần động vào mình khẽ khẽ thôi cũng đau. Mà lúc đó nó hay dễ sinh tâm cáu bẩn lắm các quý vị. Vì sao? Vì đau đớn. Cho nên hay sinh tâm cáu bẩn, giận dữ, chửi thề, chửi tục, vân vân. Nếu như còn mở mồm nói được thì đau đớn mà, không giữ bình tĩnh được. Cho nên chúng ta thấy những người mà bệnh nặng lâu ngày, họ rất là khó chịu với người thân, thậm chí là vợ chồng, con cái, ông bà, bố mẹ, thân bằng quyến thuộc, thân thích lắm, trước đây yêu thương lắm, nhưng khi cần tử nghiệp đến, họ sắp chết rồi. Vì đau đớn cho nên người chăm sóc mà không khéo, không hiểu ý, không tế nhị, không nhẹ nhàng thì khiến cho họ đau đớn, họ sinh tâm cáu bẳn, chửi bới, loạn xạ lên vậy. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái người lúc nghiệp lực tới, thân tâm thì đau đớn, khổ sở. Thân thì đau đớn, còn tâm thì khổ sở, sợ hãi, không biết rằng mình sẽ đi đâu, về đâu. Chúng ta biết rằng trên cuộc đời này ai ai cũng ham sống sợ chết cả. Không chỉ nhân loại mà nhân đế thì tất cả các loại hữu tình đều ham sống sợ chết. Như ở trong kinh Đức Phật đã dạy, chúng sinh có mạng sống thì đều ham sống sợ chết vậy. Loài nào cũng thế, từ lớn như con voi, nhỏ như con trùng, con kiến, đều ham sống sợ chết. Cho nên ở đây chúng ta thấy Đức Phật nói rằng khi nghiệp lực tới, tức là sắp chết, thì thân tâm đau đớn rồi và kinh sợ. Thân thì đau đớn, tâm thì lo sợ, sợ sệt. Lúc đó không muốn buông bỏ cái thân thì cũng chẳng thể nào mà níu kéo giữ gìn được vậy. Vì chúng ta biết lúc đó chúng ta không thể tự làm chủ được mình nữa, không thể gồng mình ngồi dậy để tập thể dục cho nó mau mạnh khỏe nữa, cũng không tự mình ngồi dậy để ăn được mấy bát cháo cho ra mồ hôi để mau khỏe nữa. Ăn vào thì nó nôn ra, nó có chịu cho đâu, nó không chịu các quý vị. Ăn vào thì nó lại nôn, uống thuốc nó cũng nôn, ăn cháo ăn cơm nó đều nôn hết, ăn bất cứ gì cho bất cứ cái gì vào miệng nó đều nôn ra hết, nó không tiếp nhận. Thân thể chúng ta nó không tiếp nhận được thức ăn, thậm chí lúc đó là truyền nước nó cũng truyền nước và tĩnh mạch nó cũng không vào nữa, thì chúng ta biết đến lúc đó là cái lúc mà cận kề với cái chết gần nhất rồi vậy, gần như là vô phương cứu chữa rồi vậy. Thì đây Đức Phật nói lúc đó này phải buông bỏ mà đi, mặc dù chẳng ai muốn bỏ, chẳng ai muốn chết, nhưng lúc đó bắt buộc phải buông bỏ mà đi, vì tấm thân nó không tiếp nhận nữa, nó không tiếp nhận thuốc, không tiếp nhận thức ăn nữa, không tiếp nhận đồ uống nữa, và thậm chí nó không tiếp nhận oxy nữa, đồng nghĩa là cái chết đang đến rất gần rồi vậy. Cho nên Đức Phật nói lúc đó phải buông bỏ mà đi, chẳng đem theo được gì. Lúc đó chúng ta xem, dẫu cho tiền tài của cải vật chất có chất như núi Ba Vì đi chăng nữa thì cũng chẳng giải quyết được cái gì cả, như núi Tản Viên ấy cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Đấy, dầu cho châu báu ngọc ngà, tiền tài của cải đô la chất có lớn như núi Tản Viên cũng chẳng giải quyết được gì. Vì Diêm Vương không ăn hối lộ, không ăn đút loát các quý vị. Cho nên chúng ta không thể hối lộ Diêm Vương, đút loát cho Diêm Vương để bảo Diêm Vương tha mạng cho mình. Đây là sự thật, đây là lẽ hiển nhiên. Diêm Vương chấp pháp cứ đúng như quy luật nhân quả mà làm. Anh làm thiện, thời anh được phúc. Anh làm ác, thời anh phải chịu quả báo khổ đau, chết yểu, vân vân. Đó. Cho nên lúc đó có tiền tài của cải chất đống như núi cũng chẳng mang được. Có danh vọng tiếng khen lừng lẫy ở thế gian cũng chẳng làm gì được. Lúc đó cho dù có là tướng quân sống ở trên đời gọi là là đóng là một vị tướng quân lừng lẫy, tiếng vang khắp cả biên ải, trăm trận là trăm thắng, thì bây giờ cũng chẳng giải quyết được cái gì cả. Dẫu cho là vua chúa quan lại quyền lực hô một câu thì có thể làm cho cả nước phải khuất phục và quỳ gối, hoặc là các nước lân bang phải khuất phục, quy thuận, quy hàng, vân vân. Nhưng đến lúc này cần tử nghiệp đến thân mình, vì vua đó còn chẳng cứu được mình, huống chi là khiến cho ai lo sợ nữa. Đó, cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật dạy rằng đấy, cả đời chúng ta tích cóp làm lụng vất vả, nhưng nếu không biết ra sử dụng vào đúng mục đích hành thiện, giúp đỡ mọi người, phóng sinh tu phúc bố thí cúng dường vân vân, thì khi cận tử nghiệp đến, quả thật là không mang được theo cái gì cái ấy, mà chỉ có Đức Phật nói chỉ có nghiệp là theo mình mà thôi, chỉ có nghiệp ở đây. Chữ nghiệp ở trong nhà Phật chúng ta phiên âm từ tiếng Phạm rồi, karma, karma có nghĩa là dịch là nghiệp. Đó, chỉ có cái nghiệp thiện, nghiệp ác mà chúng ta gieo trồng ở đời trước hoặc đời này, cụ thể là đời này, mà nó hiện ra cái quả báo tốt xấu sau khi chúng ta xả bỏ báo thân, sau khi vừa nhắm mắt ra xuôi tay, tùy theo cái nghiệp và chủng của mỗi người. Có người thì chưa nhắm mắt ra xuôi tay, tức là còn đang sống mà gì mà đã nhìn thấy mình là đọa vào trong đường ác rồi. Cái này có các quý vị, cái này có. Năm 2018 chúng tôi được người nhà một bệnh nhân ở dưới Hà Nội kể cho chúng tôi nghe rằng cái người nhà của bệnh nhân này ngày xưa mấy chục năm trước cũng tham gia đi bộ đội, và cái đợt mà cải cách văn hóa đó thì cái vị này chính là ký một cái giấy, cái sắc lệnh để cho quân lính của mình đi tháo dỡ chùa chiền, đình đền miễu mạo. Có cái này, cái trường hợp này tôi biết. Chính như người nhà kể với tôi cái việc này, sau này khi gọi là phục viên, tức là hết thời hạn đất nước cái chiến thắng rồi, hết thời hạn nhập ngũ rồi, vị này phục viên xuất ngũ về với gia đình, sống một cuộc sống của người dân. Nhưng cái nghiệp đã gieo, cái nhân đã gieo, thì cái quả gì ắt vẫn phải thọ. Cho nên lúc về già, cái ông này bị nằm liệt giường liệt chiếu phải đến 3-4 năm trời, không còn cái khổ nào nó khổ hơn nữa các quý vị. Chúng ta biết nằm liệt giường liệt chiếu, ăn dầm vệ sinh cũng tại một chỗ, ăn cũng tại một chỗ, vệ sinh đại tiểu tiện cũng tại một chỗ. Con cái nó phải hầu hạ, nó phải chăm sóc ông cụ hơn 4 năm trời như thế, nằm đến thối cả thịt, cứ mỗi lúc chiều chiều mặt trời lặn cho đến 7-8 giờ tối, ông cụ lại kêu la nói rằng có nhiều ma quỷ đến để đuổi, để bắt, để đánh mình. Có nhiều những cái vị quỷ mà đầu trâu mắt ngựa hãi hùng lắm, đến để đuổi, để bắt, để đánh mình, lại kêu la thảm thiết, khiến cho con cái cháu chắt trong gia đình cũng như hàng xóm phải não nề vậy. Cho nên chúng ta thấy, nếu chúng ta chưa gặp những cái trường hợp như vậy, chúng ta cứ nghĩ rằng ôi dồi ôi, chết là hết đấy mà, có cái gì đâu. Phật ở tại tâm, cần gì phải đi chùa, cần gì phải tụng kinh, cần gì phải niệm Phật. Đó. Bố mẹ mình chính là Phật rồi. Đó. Họ lấy một cái câu là phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, và Phật dạy thế. Bố mẹ ở tại nhà là Phật tại thế. Hầu hạ bố mẹ, cơm nước á, báo hiếu và chăm sóc cho bố mẹ, đó chính là gì? Là chăm sóc hai vị Phật rồi. Chứ Phật đâu có ở trên chùa. Trên chùa chỉ có mấy ông sư với mấy thầy chùa với mấy pho tượng gỗ thôi. Làm gì có Phật ở đây. Phật chính là gì? Là bố mẹ mình. Có những người họ cũng có đọc kinh, cũng có nghe sơ qua về Phật Pháp, nhưng mà lại hiểu lầm. Chúng ta biết Đức Phật nói phụ mẫu tại đường như Phật tại thế. Đây là gì? Đức Phật nêu cao cái tinh thần, cái trách nhiệm, cái bổn phận của người làm con. Đó là phải hiếu kính với gì? Với cha mẹ, với ông bà, với tổ tiên. Coi ông bà, cha mẹ, tổ tiên như là những vị Phật. Tổ tiên đã quá vãng thì coi như những vị Phật quá khứ. Cha mẹ ông bà hiện tại đã còn đang sống đó, thì giống như những vị Phật hiện tại. Để mà lo gì? Lo mà cúc cung tận tụy, báo đáp thâm ân, sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, của ông bà, của tổ tiên là vậy. Có tổ tiên mới có ông bà, có ông bà mới có cha mẹ. Cho nên Đức Phật chủ trương dạy cho các tín đồ Phật tử tại gia, chúng ta là gì? Hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật. Cha mẹ tại nhà như Phật tại thế. Chứ không phải là Phật bảo chúng ta là không cần phải đến chùa, không cần phải gần gũi Tam Bảo, không cần phải quy Tam Bảo, không cần phải gần gũi chư Tăng. Không bao giờ, chưa có một kinh sách nào Đức Phật dạy như thế. Chưa có các quý vị nhé. Tôi cũng thường được gọi là con năm mọt sách. Vì ngày xưa chúng tôi đi học, chúng tôi có thể nói chúng tôi đọc rất là nhiều. Vì thời của chúng tôi cái văn hóa đọc vẫn còn phát triển. Đọc rất là nhiều. Nhưng tôi chưa thấy ở chỗ nào Đức Phật dạy rằng chúng ta Phật tử tại gia chỉ cần chăm sóc ông bà bố mẹ gia tiên cửu huyền thất tổ nhà mình, báo hiếu cho thật tốt, như vậy là làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của một người Phật tử tại gia rồi. Không cần phải đến chùa, không cần phải gần gũi chư Tăng. Tôi chưa từng thấy. Nếu mà các quý vị thấy trong kinh nào Phật dạy như thế thì làm ơn hãy gửi cho tôi, để tôi xem, tôi kiểm tra xem có đúng là lời Phật dạy hay không. Thì chúng ta kể cả các vị nói là kinh này kinh nọ, nhưng chúng tôi cũng phải kiểm tra xem đó có phải là kinh Phật không. Đó. Ví dụ như một số kinh ngụy tạo, ở trong nhà Phật chúng ta cũng có một số kinh ngụy tạo, ví dụ như kinh Bát Dương đó các quý vị. Cái kinh Bát Dương đó chính là gì? Kinh ngụy tạo. Chúng ta đọc cả Ấn Quang Đại Sư Văn Sao, chúng ta thấy tổ liệt ra một loạt kinh ngụy tạo do các tà giáo ở Trung Quốc họ ngụy tạo đó là kinh Phật để họ truyền bá ở thế gian này. Ví dụ như là kinh Bát Dương, hay là kể cả cái quyển kinh Kỳ Cầu mà chúng ta thấy nhỏ nhỏ như cái bàn tay nữa, hoặc bé hơn bàn tay nữa đó, mà bảo là phải in ra bao, khi ai mà nhận được cái tờ giấy này phải in ra bao nhiêu trăm cuốn, bao nhiêu nghìn cuốn thì mới tai qua nạn khỏi, còn không in thì sẽ bị họa sát thân vân vân đó. Đấy là sai lầm, đấy là tà đạo, đấy là bảng môn là tà đạo, chứ không phải là chính là Phật thuyết ở trong những điều kinh như thế. Trong quyển kinh Kỳ Cầu đó thì tất nhiên họ cũng sao chép ra ở trong ngũ bộ chú của nhà Phật chúng ta, như là Tịnh Pháp Giới Chân Ngôn, An Lam Văn Hộ Tân Chân Ngôn, An Sĩ Lâm Bộ Lâm Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn, An Mani Bát Minh Hồng, vân vân. Chép vào đó thêm một vài câu chú là họ bảo rằng đây là kinh Kỳ Cầu. Ai mà ấn tống cái kinh này vài trăm vài ngàn quyển thì đã được rất nhiều công đức. Đấy, nếu mà họ nói mà khuyên như vậy, mà cái lời họ trích dẫn ở trong kinh sách họ soạn, họ biên soạn thành thì không sao. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều quan trọng nhất là cái cách mà họ truyền bá, thì trong Phật giáo chúng ta không bao giờ Đức Phật cho phép làm như vậy. Đó là họ viết cái tờ rơi, họ đánh máy viết, hoặc là viết những cái tờ rơi họ đem họ cài vào cửa nhà chúng ta, hoặc để vào ngoài cái ngõ, cửa ngõ nhà chúng ta vân vân, hoặc để cửa ra vào ở ngoài cổng của chúng ta. Họ như ở phố thì nó cài vào ngay cái cửa xếp luôn, cửa quấn luôn. Chúng ta đi đâu về hoặc là ngủ dậy mở cửa ra thấy cái tờ giấy đó, chúng ta đọc thấy họ bảo nếu có ai mà đọc được cái tờ giấy này thì có duyên với Phật Pháp. Nếu đem ấn tống quyển kinh này 500 hoặc 1.000 quyển hoặc vài nghìn quyển đem phát cho mọi người thì công đức vô lượng. Còn nếu mà thấy mà không làm thì trong vòng bao nhiêu ngày thì gặp đại họa, vân vân, dọa họ như thế, khiến cho họ lo lắng, sợ sệt, buồn rầu, ảo não. Trường hợp này chúng tôi cũng gặp khá nhiều rồi. Đem cái tờ giấy đến cho chúng tôi bảo là không phải lo, đây là cái bọn tà ma ngoại đạo, nó lợi dụng Phật Pháp để nó đi truyền bá vậy thôi, chứ không phải là Phật Pháp chân chính. Cho nên các vị yên tâm, chúng tôi bảo lãnh cho các vị là trong những từ giờ đến những ngày đó, các vị cứ chịu khó tụng kinh niệm Phật, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện, đảm bảo các vị vẫn khỏe mạnh bình thường. Mọi việc cứ làm bình thường và kết quả họ làm như vậy họ vẫn bình thường đó. Cho nên chúng ta thấy người ta lợi dụng vào cái tâm lý nhẹ dạ cả tin của một số người, họ làm như vậy. Cho nên chúng tôi phải thẩm định lại cho các quý vị xem, nếu các quý vị có chụp, có gửi đến cho chúng tôi bảo kinh này Phật nói như thế, nhưng mà chúng tôi cũng phải thẩm định lại xem có chuẩn ở trong Tam Tạng không, hay là gì, hay là do những bộ kinh ngụy tạo của những bọn tà ma ngoại đạo yêu nghiệt chi sư muốn phá hủy Phật giáo chúng ta. Đó. Cho nên Phật giáo đi truyền bá Phật Pháp này là truyền bằng cái tâm, truyền bằng cái nhân duyên. Ai có duyên thì phát tâm thì làm, ai không có duyên thì thôi. Nhà Phật chúng ta không nặng nề và không bắt ép một ai cả, kể cả những người tu tập cũng thế, Phật cũng đâu có bắt ai đi tu đâu. Quy Tam Bảo Phật tự tại gia cũng thế, Phật cũng có bắt đâu, tùy duyên, tự chúng ta phát nguyện đấy chứ. Cho nên ở trong bài Tam Tự Quy chúng ta tụng kinh xong, chúng ta thường đọc hàng ngày là gì? Tự quy y Phật cơ mà. Tức là tự chúng ta quay về nương tựa vào gì? Vào Phật cơ mà. Tự quy Pháp là tự chúng ta quay về để nương tựa vào ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo cơ mà. Tự quy Tăng tức là tự chúng ta gì? Phát nguyện quay trở về nương vào thể thanh tịnh hòa hợp của Tăng cơ mà. Đó. Chứ có ai xui chúng ta đâu. có ai bắt chúng ta đâu. Đấy chúng ta gì? Phát nguyện đấy, tự đấy chứ. Chứ tự ở đây này là chỉ cho tự mình. Đích thân là do mình, chứ không phải do một người nào khác cả xui khiến hoặc là bắt ép chúng ta. Đạo Phật là chân chính, không xui khiến hay bắt ép. Các tín đồ phải cung kính, phải tôn trọng, phải lễ bái, phải đi theo Đức Phật, phải quy Tam Bảo. Chúng ta biết Phật giáo chân chính đều phải xuất phát từ cái tâm, từ cái lòng tin chân chính của tín đồ Phật tử. Cho nên ở đây chúng ta thấy là tất cả những tiền tài của cải khi chết là không mang theo được, mà chỉ có nghiệp theo mình mà thôi. Nghiệp thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Ác nghiệp thì sẽ dẫn chúng ta vào nơi đọa xứ địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Đó là ba đường cực ác, cực kỳ đau khổ. Chúng ta cứ nhìn con gà, con lợn chúng ta nuôi ở trong nhà, trong chuồng chúng ta xem nó có được tự do không. Các Phật tử chúng ta nhìn con, nó có được tự do không? Không. Khi nó sinh ra có mặt ở trong gia đình nhà chúng ta, từ con gà mẹ nó sinh ra quả trứng và quả nó ấp một thời gian, con gà mẹ nó ấp tổ đó, những quả trứng đó nở ra con gà con. Và chúng ta biết từ khi đó nó đã không được bình an và không được tự định đoạt số mệnh của mình rồi. Từ đó suy ra cho đến gì? Các con vật ở trong gia đình chúng ta cũng thế, kể cả vật nuôi hay là vật gì, vật tự nhiên sống chung quanh gia đình chúng ta thấy có cơ hội chúng ta vẫn tìm cách để giết hại nó một cách như thường. Cho nên nó chẳng thể quyết định được cuộc sống của nó vậy. Vì vậy mà có người ở thế gian họ hiểu lầm, họ nói rằng làm người khổ quá, nguyện là sau khi chết là thân con cá bơi lội tung tăng ở dưới nước cho nó đi, cho nó thoải mái. Họ bảo rằng làm người khổ quá, nguyện là sau khi chết hóa làm thân con cá bơi lội tung tăng dưới nước ấy, cho thì cho sướng, tự do bơi lội tung tăng dưới nước cho sướng. Chúng ta quan sát một chút, con cá bơi dưới nước có tự do không? Có được tự do bơi lội tung tăng không các quý vị? Không. Chúng ta nhìn sơ qua chúng ta tưởng chừng như con cá được tự do bơi lội tung tăng dưới nước, nhưng không. Chúng ta biết đó, ở thế giới của loài thủy tộc, con lớn là nuốt con bé đầy dậy ra, không thể tính đếm hết được. Không thể tính đếm hết được các quý vị. Đấy mới gọi là kiếp súc sinh. Nỗi khổ của kiếp súc sinh là như thế đấy. Không phân biệt được đâu là gì, đâu là thức ăn an toàn, còn đâu là thức ăn gì, ăn vào là chết. Chúng ta biết đó, biết thức ăn an toàn là gì không? Tức là thức ăn ở ngoài gì? Tự nhiên ở ngoài gì? Ngoài sông, ngoài nước. Còn thức ăn ăn vào là chết đó là sao? Đó chính là những miếng mồi mà do con người gì? Nó mắc vào cái lưỡi câu, nó thả xuống dưới dòng nước, nó cho cái phao vào. Và những con cá cứ tưởng rằng đấy là những miếng mồi ngon, hôm nay vớ được miếng mồi ngon, tranh nhau lên để đớp mồi. Vừa đớp vào chưa kịp nuốt vào bụng thì thường theo cái quán tính con cá nó đớp một cái thường là nó gì, nó bơi đi ngay, vì nó sợ gì, sợ những con khác là ăn tranh của nó. Đấy cũng xuất phát từ lòng tham đó các quý vị. Đớp xong một cái liền là bơi đi ngay. Do đớp xong bơi đi ngay, vì vậy mà cái phao ở trên mặt nước thì nó chìm xuống rồi, nó chạy theo cái hướng con cá bơi. Và những người cần thủ, những người thợ đi câu, những đứa trẻ đi câu, những người đi câu cá, họ nhìn thấy cái phao nó bị chìm xuống, nó bị chìm xuống khỏi mặt nước, họ biết đó thì cá đã cắn câu rồi. Và họ giật quay lại mạnh một cái, như vậy là lưới câu gì? Cắm phịch vào ở bên gì? Ở bên mép bên miệng của con cá. Và đến khi đó con cá mới biết rằng miếng mồi này không phải là miếng mồi ngon, không phải là miếng mồi tự nhiên, mà miếng mồi này là chính là định đoạt số mệnh của mình rồi. Nhưng mà lúc đó biết cũng đã muộn rồi. Chỉ trong khoảng một thời gian ngắn thôi, xác con cá sẽ ở trên bờ, sẽ vào trong giỏ, sẽ vào trong chậu, trong xô, và không bao lâu sẽ ở trên thớt và ở trong nồi của nhà người ta, thân thể nấu nung, nào luộc, nào rán, nào nướng, nào băm, vân vân. Chúng ta thấy khác gì là địa ngục đâu. Đến khi đó chúng ta thấy kiếp súc sinh chịu tội khổ như vậy có khác gì ở địa ngục đâu các quý vị. Cho nên ngày xưa ngài Liên Trì Đại Sư, ngài có nói rằng muốn biết thế gian đau khổ, muốn biết được con đường đau khổ của địa ngục như thế nào, hãy vào nhìn trong gì, trong lò bếp của, hãy vào nhìn trong trong bếp ăn của gia đình chúng ta vậy, hãy nhìn vào bếp ăn của những quán hàng bán những đồ ăn mặn vậy các quý vị. Chúng ta muốn biết địa ngục ra sao, cứ vào nơi quán hàng ăn mặn, tức là quán hàng mặn, mở hàng hàng quán để mà ăn mặn. Chúng ta thấy nếu mà quán lẩu dê thì ngày nào cũng phải một vài con dê gì mất mạng về cái quán này. Nếu mà quán gì, quán thịt chó, chúng ta thấy ngày nào cũng có một vài con chó mất mạng về cái quán đấy. Nếu quán là gà ri thì ngày nào cũng có vài chục, thậm chí đến hàng trăm con gà ri bỏ mạng về quán đấy. Nếu mà quán cá, quán gỏi đi chăng nữa, vân vân, chúng ta thấy ngày nào cũng có những con cá bị giết để làm thức ăn, làm gỏi cho thực khách ở quán đấy. Và cái khi con dê bị cắt tiết, con chó bị gì? Bị thui trên ngọn lửa, chúng ta mới thấy rằng địa ngục ở đâu. Địa ngục ở đấy chứ địa ở đâu. Địa ngục giáo đâm ở cái chỗ mà chúng ta cầm dao nhọn để chọc tiết con lợn hay là con dê, con chó kia chứ ở đâu. Cắt cổ con vật kia chứ ở đâu, khi nó đang sống mạnh khỏe như vậy. Trói chặt thân thể nó lại, ghì chặt nó xuống, và chúng ta lấy dao nhọn, dao sắc chọc tiết cắt cổ nó một cách gì không thương tâm. Mặc dù trước đó chúng ta coi nó như người thân của ở trong gia đình chúng ta, coi đó như bạn bè chúng ta trong cuộc sống này, chúng ta vừa vỗ về vừa yêu thương nó, vừa cho nó ăn xong, chúng ta đã sẵn sàng đoạt mạng sống của nó rồi. Đó, cho nên chúng ta thấy địa ngục ở đâu, ở đấy chứ ở đâu. Địa ngục ở trên gì? Ở trên thớt, ở trên, trên dao, ở trên son, trên nồi, trên bếp ăn của gia đình chúng ta chứ ở đâu. Các vị muốn nhìn thấy địa ngục, nỗi khổ của địa ngục như thế nào, hãy như vào trong bếp của gia đình chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta cầm dao, chúng ta mổ bụng con cá khi nó còn đang sống, vớt nó từ ở trong nước ra, vẫn còn đang bơi, đang sống. Chúng ta đập đầu nó cả bộp một cái và chúng ta mổ bụng nó, hoặc là nó vẫn đang cựa chúng ta thì cứ thế là đánh vảy nó. Thử hỏi rằng tại sao ở trên thế gian này bây giờ lại có nhiều người mắc những căn bệnh quái ác, khổ sở, đau đớn trước khi chết như thế. Nhân quả đó các quý vị, trồng nhân ác phải thọ báo khổ đó các quý vị. nhân quả không có sai một chút xíu nào đâu các quý vị. Đó. Cho nên nếu là người tu, chúng ta học theo lời Phật, chúng ta phải biết sợ những nhân ác. Cho nên trong kinh Phật nói là Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh thì sợ quả. Vì sao mà lại nói Bồ Tát sợ nhân? Vì Bồ Tát các ngài đã giác ngộ, các ngài đã nhìn thấu được đến cái quy luật vận hành của gì? Của nghiệp rồi, của nhân quả rồi. Cho nên là các ngài sợ nhân, tức là sợ gì? Không dám trồng những nhân gì, những nhân xấu, không dám gieo, không dám trồng những cái nhân xấu, nhân ác, nhân sát sinh hại vật, làm tổn hại chúng sinh, tổn hại vạn vật vậy. Đó, cho nên Bồ Tát sợ nhân, ngài sợ rằng trồng nhân xấu sẽ bị quả báo, quả báo đau khổ. Cho nên là Bồ Tát sợ nhân là như thế. Còn chúng sinh thì do còn mê, còn vọng, còn chấp, còn tham, sân si, cho nên chỉ sợ quả thôi chứ không biết sợ nhân. Tức là khi quả ác nó chín mùi, nó hiện ra rồi, khi đó chúng ta mới than thân trách phận, kêu trời trách đất oán Phật, tại sao không linh thiêng, tại sao không phù hộ độ trì cho gia đình chúng tôi hay gia đình chúng con, vân 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 vân. Đó, chúng ta thấy đó, trong cuộc sống nếu chúng ta không giác ngộ được, không buông xuống được những ý niệm ác, những hành động ác, những lời nói ác, thì rất khó có thể chúng ta qua được ba đường ác đạo vậy. Đó, trong kinh nói về nỗi khổ ác đạo, chúng ta còn mơ màng, còn thấy chiều tượng, mặc dù cũng có lòng tin đôi chút, nhưng thấy còn thấy chiều tượng quá, không biết có hay không nhỉ. Các vị mà nghi ngờ hãy cứ vào bếp ra bếp ăn gia đình nhà chúng ta thôi. Những gia đình nào mà chưa ăn chay trường chúng ta thấy, khi chúng ta thấy con người chúng ta cầm dao đánh cái vảy con cá, khi mà con cá nó vẫn còn đang sống, đang cựa, đang dãy ruộng. Có những trường hợp các vị biết, cắt đứt đầu con cá ra rồi, bỏ cái đầu vào nước thì con cá vì nó gì? Nó ham sống, nó vẫn còn muốn sống, cho nên gì? Cái đầu con cá thì vẫn bơi ở trong quanh cái chậu nước, nó nghĩ rằng gì? Nó vẫn còn sống, nó vẫn muốn sống, và nó muốn gì? Thoát thân. Nhưng hỡi ôi, đầu lìa thoải xác mất rồi còn đâu. Hỡi ôi, đầu lìa khỏi xác mất rồi còn đâu. Nhưng chúng ta thấy nó vẫn còn là hy vọng, vẫn còn là muốn được sống, vẫn còn là yêu cuộc đời. Vì sao nó vẫn còn được sống? Vì Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều ham sống sợ chết. Vì sao nó còn yêu đời? Vì có thể nó còn gì? Còn vợ, còn chồng, còn con, còn cái, còn bố, còn mẹ, còn quyến thuộc của nó nữa. Nó là cá thì quyến thuộc của nó cũng là cá, bố mẹ, con cái, nó cũng gì? Cũng là cá. Cá cũng có gia đình của cá, cua cũng có gia đình của cua. Các vị nghe sự tích của cây huyết dụ của Việt Nam chúng ta chưa? Có người nghe rồi, tôi tin có người được nghe rồi, nhưng cũng có người chưa. Tiện đây cũng nói luôn cho chúng ta sự tích cây, về cây huyết dụ của Việt Nam mà chúng ta. Ngày xưa cách đây cũng khá lâu rồi, vài trăm năm rồi. Bây giờ có một ông đồ tể, nhà ở ngay cạnh sát gần chùa. Mỗi lúc sáng sớm vào tầm 3 rưỡi sáng thì nhà chùa thường dậy thỉnh đại hồng chung. Để thỉnh đại hồng chung tức là thỉnh chùa, thỉnh chuông đó, thỉnh chuông lớn vào buổi sáng đó. Để báo chuẩn bị một ngày nữa sắp qua, biết rằng cận tử nghiệp đang đến để mà cùng nhau sách tiến tu hành. Sáng nào cũng thế, sư cũng đúng 3:30-4 giờ sáng dậy thỉnh ba hồi đại hồng chung, sau đó thì vào tụng kinh niệm Phật cảnh sách vân vân, tức là vào thời khóa sáng đó. Thế bây giờ lại nói đến ông đồ tể ở gần chùa. Ngày nào cứ khi nghe tiếng chuông chùa thì ông cũng dậy rồi, ông đun nước và giết lợn, đem bán đổ cho gì, cho những con buôn bán thịt, tức là cho những người buôn thịt nhỏ lẻ ở các chợ tạm, chợ cóc hoặc là chợ phiên vân vân đó. Đấy. Thế thì chiều một hôm gã đồ tể đó đi mua được một con lợn, một con lợn nái, tức là con lợn gì, con lợn đang mang thai đó. Ngày xưa người ta con lợn nái, tức là con lợn mẹ thì người ta dành để sinh con đó, để nuôi để sinh con, con lợn nái đang mang thai. Nhưng chắc là gia đình đó thì họ túng thiếu quá, hoặc là một cái điều kiện đặc biệt nào đó họ phải bán ra con lợn nái, mặc dù họ biết là con lợn đó đang mang thai nhưng họ vẫn bán cho gã đồ tể. Gã đồ tể mua được con lợn đó về, cũng như mọi khi chiều đi bắt lợn về thì cũng để nguyên ở trong rọ đấy, hoặc cho vào trong cái chuồng tạm nhà mình nhốt lại. Và sáng sớm hôm sau 3:30-4 giờ sáng thì nghe tiếng chuông chùa, đồng nghĩa là gì, trời sắp sáng. Và ông ta dậy đun nước và mổ lợn để cho các tiểu thương buôn bán hàng thịt ở các chợ tạm, chợ cóc, chợ phiên đến lấy để đi bán. Và bây giờ lại nói đến vị sư ở trong chùa. Tối đêm hôm đó, vị sư ngủ mơ, thấy một con lợn dắt theo một đàn con đến quỳ gối cầu xin trước giường ngủ của vị sư. Chúng ta thấy trong giấc chiêm bao vị sư thấy gì? Con lợn lại biết nói, con lợn nó đem dắt theo một đàn con đến quỳ ở dưới chân giường vị sư và sám hối. Sám hối xong con lợn mẹ nói ra được tiếng người, tức là trong giấc mơ thôi, nói ra được tiếng người và cầu xin vị hòa thượng, là xin hòa thượng sáng mai ngài đừng thỉnh chuông lớn buổi sáng, vì nếu ngài thỉnh chuông lớn buổi sáng thì tất cả gì, đàn con của con đều phải chết, đều phải chết oan. Các cháu này chưa sinh ra đời mà đã phải chết oan rồi, còn bản thân con thì thế nào cũng được, con biết đây là nghiệp của con, đời trước kiếp trước con đã gieo tạo việc ác, cho nên đời nay kiếp này con phải đọa làm súc sinh, phải bị cái họa là sát thân, như ngày mai con đã sắp sửa phải gặp. Nhưng mà xin hòa thượng hãy nghĩ đến những đàn là con nhỏ của con, chúng nó chưa có tội tình gì, không có tội tình gì cả. Đã, nó còn chưa được sinh ra. Xin là hòa thượng mai đừng có dậy thỉnh chuông buổi sáng, để cho sáng mai là con sinh. Vào 5-6 giờ sáng mai là con sẽ sinh. Khi sinh xong rồi thì trước sau thì cái gã đồ tể kia cũng sẽ giết con, vì con chính là con lợn mẹ được gã đồ tể bên cạnh chùa của hòa thượng mua về buổi chiều hôm nay để sẵn ở nhà gã rồi. Trong giấc mơ thì vị hòa thượng thấy con lợn dắt theo một đàn con đến cầu xin như thế. Khi dậy sáng tỉnh dậy, vị sư này băn khoăn, tại sao mình lại mơ thấy một giấc mơ như thế nhỉ? Thì thôi, thì đam mơ thấy như thế thì thôi, hôm nay không thỉnh chuông lớn nữa, mình chỉ lên cảnh sách niệm Phật ở nhà thờ tổ thôi, nhỏ nhỏ thôi. Biết đâu đấy là giấc mơ đó là ứng vào sự thật. Vì mẹ con lợn kia bảo là chiều hôm qua bị gã đồ tể bắt về. Thì gã đồ tể thì ngày nào chẳng mua lợn về mà. Cho nên bán tín bán nghi, nửa tin nửa ngờ. Hòa thượng thì tốt nhất này. Nghe thấy con lợn mẹ dắt một đàn con đến xin như thế, cho nên thôi sáng hôm đó không thỉnh chuông, không thỉnh chuông lớn, mà chỉ lên cảnh sách ở nhà thờ tổ thôi. Bây giờ lại nói về gã đồ tể. Thì mọi khi gã cứ nghe thấy tiếng chuông lại dậy thôi. Thì ngày xưa không có đồng hồ mà. Mấy trăm năm trước có đồng hồ báo thức như bây giờ đâu các quý vị. Người ta tính theo canh. Các sư ngủ mãi đến giờ đó tỉnh dậy quen đi rồi. Đến tầm đấy là dậy thôi. Nghe tiếng gà gáy, canh 1, canh 2, canh 3 mà đoán canh trời sắp sáng hay chưa sắp sáng thôi. Chứ đâu có đồng hồ như bây giờ đâu các quý vị. Đó cho nên bây giờ lại nói về gã đồ tể. Do không nghe thấy tiếng chuông nên hắn cứ thế là ngủ thôi. Mà ngủ thôi, ôi để đến khi nghe người ta gõ cửa. Nghe những người con buôn á, hàng thịt chợ cóc chợ tạm mà chợ phiên nó đến gõ cửa nhao nhao ở ngoài cửa nhà, ngoài cửa thì gã mới thì vội vàng bật dậy, thì ôi thôi trời đã mờ mờ sáng rồi, đã mờ mờ sáng mất rồi. Thì những người buôn thịt đó thì nói ông ấy một câu, nói ông ấy một hồi thì họ cũng bỏ về hết. Thì bây giờ mờ mờ sáng rồi, có giết lợn thì cũng không kịp nữa. Mà đồng thời bây giờ cũng là chí con lợn nái, tức là con lợn mẹ đó, bắt đầu trở dạ sinh, sinh con ở ngay trong chuồng tạm của nhà gã đồ tể kia vậy. Gã đồ tể đó sáng ra tức quá, đi sang bắt tội hòa thượng. Vì sao ông ấy bắt tội? Vì ông nói là tại sao ông đổ lỗi cho hòa thượng, tại sao sáng nay hòa thượng không thỉnh chuông? Vì hòa thượng không thỉnh chuông cho nên tôi lỡ mất buổi bán thịt ở ngày hôm nay, để cho mọi người các con buôn nó đến nói trách mắng tôi suốt cả tiếng đồng hồ lúc nãy. Trách hòa thượng, nói hòa thượng. Thế vì hòa thượng mới nói là kể lại cái giấc mơ tối hôm qua. Vì sao mà tôi không thỉnh chuông? Vì tôi mơ thấy một con lợn mẹ dắt theo một đàn lợn con, mà đàn lợn con hình như là được 8 con đã thì phải, có 8 con nhỏ đi theo thì phải. Lúc đó tôi cũng mơ mơ màng màng, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà hình như 8 con lợn con đó đi theo con lợn mẹ thì phải. Kể câu chuyện đó ra cho gã đồ tể nghe. Gã về, khi nghe nói như thế gã thì cũng giật mình, nghĩ rằng trên đời này có nhân quả thật ư, có báo ứng thật ư, có luân hồi thật ư, có làm ác phải thọ quả báo thật ư. Thế hắn vội tức tốc chạy về nhà mình, chạy vào trong ở, nhìn ở trong chuồng lợn tạm nhà mình ở sau nhà, thì quả thật rồi, thấy con lợn mẹ mà chiều hôm qua gã bắt về chuẩn bị sáng nay làm thịt đó đã sinh được 8 con lợn con thật. hắn đó, thất kinh, sợ hãi. Thệ nguyện nó từ đó không sát sinh nữa. Và câu chuyện đã nói rằng hắn thề, hắn mang cái dao vào trước cái cửa chùa, hắn thề gã đồ tể đó, gã mang đi vào trước cửa chùa, nó sợ rồi, tin rồi, giấc mơ của hòa thượng mà đúng như thế thì hắn sợ rồi, sợ kiếp sau sẽ gì lại phải làm lợn để cho người ta giết lại như là con lợn mẹ kia, cho nên nó sợ, hắn phải làm súc sinh, cho nên mang cái dao bầu chọc tiết lợn của mình vào trong chùa gì? Thề bẻ đôi cái con dao, một cái thì chuôi dao, cái thì thân dao, cái thì chuôi dao cán dao đó, hắn bẻ vào gì, hắn ra hắn cắm vào cái góc đất của chùa đó, cái mảnh đất trống này kiểu như cắm là vùi ăn thề mà. Từ giờ trở đi thề không sát sinh nữa, thề không làm việc ác nữa. Và cái chỗ cái dao mà gã đồ tể cắm xuống đó, tự nhiên này mọc lên một cái cây, nhưng cây đó mọc lên lá nó lại không xanh, mà lá nó là gì, lại có màu đỏ. Cho nên sau này người ta mới gọi cái cây đó là cây huyết dụ. Huyết tức là máu, huyết tức là máu, huyết dụ, huyết tức là máu, dụ tức là đỏ, nó màu đỏ. Huyết dụ tức là cây lá đỏ như máu. Tôi nghĩ đây cũng là một cái truyền thuyết thôi, nhưng mà một cái truyền thuyết gì nó mang đậm cái tính nhân văn, mang đậm cái tính giáo dục về nhân quả, về luân hồi, về nghiệp báo, cho chúng ta cảnh tỉnh chúng ta, để chúng ta biết bỏ đầu đao xuống thì đều có thể thành Phật được vậy. Và kết quả thì gã đồ tể kia từ đó giác ngộ, phát nguyện là không sát sinh nữa, mà dành trọn cái phần đời còn lại của mình để ăn năn sám hối, tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện để chuộc lỗi tạ tội cái thời gian sát sinh hại vật khá dài của mình ở trước đây vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy nhân quả đấy đâu có phải hư dối đâu, đâu có phải là chỉ là lời nói để hù dọa người đâu. Có rất nhiều những tấm gương nhân quả phải thọ khổ ở ngay trong kiếp sống này, chúng ta mắt thấy tai nghe mới thấy là kinh khủng, phải nói là gì, là khủng khiếp, phải nói là gì, đáng sợ, đáng kinh, đáng phải để cho chúng ta suy nghĩ vậy. Đó, cho nên chúng ta thấy tham lam để làm gì, khi chết chỉ có nghiệp thiện nghiệp ác là mang theo được thôi, tiền tài của cải chẳng mang được thì tham làm gì. Cho nên ở đây Đức Phật mới nói kẻ giàu sang hảo phú, người bần cùng ti tiện, tất cả đều phải lo, lo rồi không mang được, lại sinh tâm nuối tiếc, dẫn dắt vào ba đường khổ đau không kể xiết, không biết lúc nào dừng. Chúng ta thấy Đức Phật nói rằng kẻ giàu sang hào phú, hay là kẻ gì, bần cùng ti tiện. Bần cùng ti tiện là chỉ cho gì, người nghèo khổ cùng cực. Từ những kẻ giàu sang phú quý, ông vua bà hoàng, tiền nhiều như nước, phúc báo như sơn, như biển, như sơn tức là như núi đó. Nhưng khi cận tường nghiệp đến cũng chỉ có mang theo nghiệp mà thôi, nghiệp thiện nghiệp ác đã mang đã tạo đi theo mà thôi, tất cả tiền tài của cải không mang theo được. Nhấn đến gì, kẻ bần cùng ti tiện ăn đong từng bữa, đầu đường xó chợ lang thang vật vã, ăn xin ăn mày sống đỡ qua ngày, đó gọi là những người bần cùng ti tiện, tất cả đều phải lo. Người giàu thì có cái lo của người giàu, người nghèo thì có gì? Mỗi lo của người nghèo. Giàu thì lo làm sao để cho được giàu thêm nữa, lo làm sao để giữ gìn nữa được cái kho tàng của cải của chúng ta làm ra, tiền của ruộng nương, nhà cửa, tôi tớ đang có và đang làm thuê làm mướn cho gia đình chúng ta, họ cũng đều phải lo vậy. Giàu có cũng phải lo, mà nghèo cùng thì lo gì? Lo kiếm miếng cơm manh áo để bỏ vào bụng cho no cái bụng, cho ấm cái thân vậy. Tất cả đều phải lo. Rồi kết cuộc, rốt cuộc là có mang theo được gì không? Không mang theo được gì, chỉ có nghiệp mà thôi. Cho nên khi cận tử nghiệp đến thì họ lại sinh tâm nuối tiếc. Kẻ giàu sang cũng không muốn chết và muốn sống thêm vài chục vài trăm năm nữa để hưởng thụ. Kẻ nghèo cùng khổ sở, nói là bình thường họ nghèo, họ bảo sao ông trời sao không cho con chết đi cho con đỡ khổ ấy, nhưng mà khi sắp chết thì họ lại muốn sống thêm một thời gian nữa khổ cũng được, miễn là con không chết, miễn là tôi không chết, miễn là tôi được sống, tôi được nhìn thấy mặt trời mọc, được nhìn thấy mặt trời lặn, thì đói thế nào tôi cũng chịu được, khổ thế nào tôi cũng chịu được, miễn là không phải chết mà thôi. Đấy chính là bản năng ham sống sợ chết của tất cả các loại chúng sinh gì trỗi dậy, kể cả trong con người chúng ta cũng đều có vậy. Đó. Cho nên lúc đó mới gọi là lại sinh tâm mà nuối tiếc, vì lúc chết á, chúng ta không tự do tự tại để niệm Phật, cầu Phật á, hiện ra trước mắt để phóng đại quang minh tiếp dẫn thần thức chúng ta đi, hoặc là niệm thiên, tức là cầu nguyện á, chư thiên á, ở trên các cõi trời dục giới sắc giới vô sắc giới á, hiện ra để cũng phóng quang minh, nhạc trời dẻo dắt bảo cái chàng phan lâu đài điển các để tiếp rước thần thức chúng ta đi. Chúng ta không niệm Phật, không niệm thiên được, không niệm thí, không niệm giới được. Cho nên lúc đó thì tâm sinh tâm nuối tiếc tán loạn. Vì vậy mà cánh cổng ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh gì lập tức mở ra, còn nhanh hơn là đường tên bay đạn bắn vậy các quý vị. Chỉ trong một khoảng sát na rất ngắn thôi, thân thể vừa lìa khỏi xác, thân hồn vừa lìa khỏi xác thì liền là vào trong ba đường ác đạo, nhanh hơn tên bắn, nhanh hơn đạn bay vậy. Vậy là một kiếp khổ đau hơn kiếp sống con người của chúng ta tiếp tục vận hành ở trong cái vòng xoáy luân hồi lục đạo của nó, ở trong ba đường khổ của nó. Đó, chúng ta thấy dẫn dắt vào ba đường ác rồi thì khổ đau không kể xiết được, không biết lúc nào dừng được. Vì chúng ta biết cái khổ của con người chúng ta vẫn còn, có ngày chúng ta gì, chúng ta hiểu ra, chúng ta giác ngộ ra, chúng ta còn thấy an ở trong lòng, thấy vui ở trong tâm. Ví dụ có nhiều người họ khổ quá, họ tìm đến cửa chùa để họ niệm Phật, họ đọc kinh, họ nghe giảng, thì họ giác ngộ thì họ thấy gì? Tất cả đều do nhân quả nghiệp báo. Họ buông xuống hết, một lòng là niệm Phật, một lòng nghe Pháp, một lòng là tu tập. Thì dần dần nghiệp chướng của họ tiêu bớt đi, phúc báo của họ dần tăng trưởng thêm lại, thêm lên. Đó. Cho nên ở đây trường hợp này gọi là tội diệt phúc sinh. Nhà Phật chúng ta gọi là tội diệt phúc sinh. À, thì trường hợp này dần dần chúng ta thấy họ càng niệm Phật, càng tu hành thì họ càng tinh tiến. Mà càng tinh tiến thì công đức thì càng sinh ra. Thân thể từ chỗ yếu đau bệnh tật thì càng ngày càng khỏe ra. Từ chỗ da rẻ đen nám, thâm xịt, đồi mồi, bây giờ lại sáng sủa, trắng chéo và dễ nhìn ra. Thân tướng trang nghiêm bắt đầu hiển lộ ra, vân 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 vân. Đó là chỉ cho những cái trường hợp gọi là tội diệt phúc sinh. Đó. Cho nên là chúng ta là người học Phật, nếu mà không giác ngộ được cái điều đó mà tu thì mất kiếp người đi, không biết bao giờ cho được nữa các quý vị. Cho nên là chúng ta thấy làm người tuy khổ nhưng mà vẫn còn có cơ hội để giác ngộ, vẫn còn là có cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình khi chúng ta còn là tấm thân này. Còn là mất tấm thân này đi rồi, khó cho chúng ta có cơ hội để làm chủ được mình, để tự mình ba nghiệp thân khẩu ý đối trước Tam Bảo để ăn năn sám hối, đối trước chính điện hay đối trước ban Phật hay tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát hoặc chư Hiền Thánh Tăng để sám hối tạ tội, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú ngồi thiền, vân vân. Mất thân này chúng ta khó còn có được ba cơ hội để ba nghiệp thân khẩu ý đối trước Tam Bảo hoặc chư Hiền Thánh Tăng để phát lộ sám hối và tu tập chỉ ác tác thiện như vậy nữa. Cho nên nó còn thân này, chúng ta biết rằng tuy còn có khổ về già bệnh chết nhưng vẫn còn gì? Có một cơ hội, một cơ hội để cho chúng ta ăn năn sám hối, phát nguyện tu hành ngay bây giờ, ngay ngày hôm nay, ngay trong cuộc sống này, chứ không hẹn đến ngày mai, hẹn năm sau, hẹn gì, hay hẹn là kiếp sau mới tu. Kiếp sau chắc gì chúng ta còn được thân người các quý vị. Nếu như chúng ta không giữ đủ được năm giới, Đức Phật nói muốn mất thân người được thân người trở lại thì phải giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ và không uống rượu. Thì kiếp sau mới có cơ hội được sinh trở lại làm người. Muốn sinh lại cõi trời thì các quý vị tu hành 10 điều thiện: thân không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, miệng không vọng ngữ lưỡng thiệt, và không vọng ngôn ỷ ngữ lưỡng thiệt ác khẩu, ý thì không gì tham lam sân hận và si mê. Chúng ta phải làm được 10 điều thiện này thì mới có cơ hội được sinh lên cõi trời. Hoặc chúng ta phải đạt được từ sơ thiền đến nhị thiền, tam thiền hoặc tứ thiền vân vân, thì mới tùy theo cái từng lớp thứ bậc thiền định của chúng ta, sau khi xả bỏ báo thân, chúng ta vẫn giữ được cái định đó để xả bỏ báo thân, thì chúng ta tương ứng với cái thiền định của chúng ta để được sinh lên các cõi trời, dục giới, sắc giới hay là vô sắc giới. Vô sắc giới thì phải nhập cái định và định phi tưởng, phi tưởng xứ định, thì mới sinh được lên là cõi trời vô sắc giới cao nhất đấy. Đó, cho nên là chúng ta thấy còn là thân người là còn cơ hội để chúng ta tu. Vì vậy qua bài pháp hôm nay thì mong rằng là các đạo hữu Phật tử chúng ta hãy chớp lấy thời cơ khi chúng ta còn là tấm thân này để chúng ta y giáo phụng hành, quy y Tam Bảo, tin sâu nhân quả, một lòng niệm Phật, hồi hướng phát nguyện cầu sinh tịnh độ. Tới khi xả bỏ báo thân, nếu may mắn được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật và Quán Âm Thế Chí Thanh Tịnh Hải chúng ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đến để tiếp rước thần thức của chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thì đây quả là gì? Một điều kỳ diệu, thù thắng và vinh quang hạnh phúc nhất trong vô lượng kiếp được thân người của chúng ta cho đến nay vậy. Bằng không thì chúng ta cũng là gieo duyên với Tam Bảo à. Gieo cái gì? Cái hạt giống Bồ Đề, hạt giống vãng sinh ở trong một vài hoặc là nhiều kiếp tới vậy. Đừng có thoái chuyển Bồ Đề tâm. Nhất định chúng ta thì, nếu như một lòng xưng danh hiểu Đức Phật A Di Đà để phát nguyện vãng sinh, nếu kiếp này chưa được vãng sinh về thì kiếp sau chúng ta thì vẫn còn cơ hội được vãng sinh về. Vì chúng ta sinh ra thì tiếp tục gặp Phật, nghe pháp và tu hành tiếp, đầy đủ công đức trả hết á, nợ báo oan khiên á, oan gia trái chủ ở thế giới này á, thì chúng ta thì sẽ được A Di Đà Phật hiện ra trước mắt để tiếp rước thần thức của chúng ta thôi. Cho nên nếu mà muốn được về ngay kiếp này thì phải vạn duyên nó buông xuống, một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ, thì 10 người tu 10 người được vãng sinh, 100 người tu 100 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người vãng sinh. Chỉ sợ chúng ta không vạn duyên buông xuống nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Nếu còn nếu làm được như thế thì 10 người tu 10 người vãng sinh, 100 người tu 100 người vãng sinh, 1000 người tu 1000 người vãng sinh. Vạn vạn người tu thì vạn vạn người vãng sinh. Vô lượng người tu thì vô lượng người được vãng sinh. Vì Thích Ca Mâu Ni Phật, những lời Ngài nói ra là những lời chân thật ngữ. A Di Đà Phật phát 48 đại nguyện, nguyện nguyện đều vì chúng sinh, đó là những lời phát nguyện chân thành nhất. Hiện nay Ngài đã thành tựu 48 đại nguyện đó rồi, thành Phật đó, đến nay đã được 10 kiếp rồi, hơn 10 kiếp rồi. Ngài hiện nay thì vẫn trụ thế vô lượng vô biên kiếp về sau nữa. Ngài chính là vị giáo chủ của Tây Phương Cực Lạc, đó chính là đức gì? Đức vô lượng thọ Phật, đức vô lượng quang Phật, đức siêu nhân nguyệt quang Phật, đức A Di Đà Phật vậy. Chúng ta thì hãy nhất tâm xưng niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Thôi thì hôm nay chúng ta xin tạm nghỉ tại đây. A Di Đà Phật.